tự chế trong tay chưa tìm càng trong địa pháp là phúc lân cao thường biết phương chứng kiên dường ý chúng và đi ơn đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lân cao thường nhận độ tánh thường hóa thường nghĩa kiến ta môn tùy thời làm lượng pháp là phúc lân cao thường sống và mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đồng
không cầu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thân như thế không chỗ nào thôi thân hay là an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddhadharma trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ rưỡi đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh như thị thuyết. Y tí vũ tà kha, đề tài hôm nay là 300 lần, sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng. Chánh biến khi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất tường những mộng mị sâu xa những nghịch duyên trở ngại tại điều bao tan biến. Nguyện mô loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Chúng ta với niềm tin biết hộ thì giới hạnh việc làm thu thâm thiền. Chúng ta vân thập xin tùy thị phước lành được các được như ý rồi phản hồi thiên sứ như toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy lực cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Y tí vô ta khắc. Đề tài hôm nay là 300 lần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dẫn nhập bài học hôm nay.
Nó có biết sao vậy? Cái này là thịt xưa là nhà chị có biết xin chào tất cả quý Phật tử. Thế gì nói về? Sở hình của con người thì Đức Phật đặc biệt chú trọng đến ba khía cạnh, đó là hành động của thân, lời nói của khẩu và suy tư của trí. Như vậy thì hôm nay đặc biệt đối với khía cạnh trọng đạo, Đức Phật thường giải trong kinh Pháp Cú nhưng là như ngu si, không gọi là ẩn sĩ, và một cái sự trọng đạo rất là minh thiết sự trọng đạo của một ẩn sĩ một bậc hiện trí là một điều không phải dễ dàng để chúng ta cảm nhận. Nhưng mà ở đây nó thì sự trọng đạo của thân, của khẩu, của ý, nó lại gửi cho chúng ta nhiều ý rất là quan trọng. Bởi quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ xin sự đóng góp từng vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng để ý nghĩa rộng rãi của bài học này. Xin mời cô Hoa Minh.
Thưa sư thầy Nam Thi, chúng con xin thân kính tri ân thượng tọa Di Đà Từ Bi Hoan Hỷ dẫn dắt bài học tối ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con Mẹ Tập Tân Nha thành kính lên đây thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Tượng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng quý chư tăng đức tăng ni. Con thành kính lên đây quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, kính chào quý cô bác anh chị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Chí Thức Phật Ta Cả. Đề tài hôm nay ba trầm lặng, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, có ba trầm lặng này, thế nào là ba? Thức trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng, nghề các vị thơ, có ba trầm lặng này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến, thân và lời trầm lặng, và ý cũng trầm lặng, không có các lộ hoặc, đầy đủ với trầm lặng của các bậc chân ẩn sĩ, được tên gọi là vị, là tấm sạch điều ác. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến. Và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm kính lĩnh lễ và cung thịnh. Thượng tọa Pháp Sơn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật.
Dạ, Nam Mô Bức Khai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Phong Khai Giá. Con trên thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thánh Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong tâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Cảm ơn quý vị học viên cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài học ba trầm lặng ở trong giáo trình Y Tế Bồ Tát Như Thị Thuyết. Đối với con đường tu tập trong Phật giáo đó, tức là mình tu tập làm sao để an tịnh nội tâm, an tịnh lời nói, an tịnh việc làm. Thì trong ba cái sự trầm lặng này đó, khi mà nghe ra chúng ta thấy rằng nó rất là bình thường, nhưng mà sự thật ra đó, đó là một cái một sự nỗ lực tu hành rất là dài dặn công phu, tức là tu tập về cái suy nghĩ, tu tập về lời nói và tu tập về hành động. Thì nghe ra thì mình nói dường như là nghĩ như là việc chuyện dễ làm, dễ làm, nhưng mà sự thật ra đó thì cũng có nghĩa là trong cái giáo pháp của Phật đó, là mình một người tu hành đó, một vị hành giả hành theo giáo pháp của Phật, cũng có nghĩa là làm sao cho thân khẩu ý của mình được thanh tịnh. Cũng như là ở trong câu pháp cú á, Phật có dạy rằng là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời chư Phật. Thì mình nghe qua thì mình nghĩ rằng giống như là không vào làm các việc ác, hiểu đơn thuần á, thì chỉ là mình tránh xa các việc ác thôi. Nhưng mà ở đây đó, nó không phải là chỉ cho cái thân không, mà chỉ cho, hoặc là chỉ cho cái lời nói không, mà phải nó bao gồm cả cái tâm của mình. Không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, thực hiện các việc lành, rồi giữ cái tâm ý trong sạch. Thì tuy nghe qua đó, ta tưởng dường như là một cái chuyện nó dễ làm, hay đó là cái chuyện mà chúng ta nói là nghe hoài biết rồi, nhưng mà sự thật đó là một cái đời sống tu hành mà chúng ta phải nỗ lực, dường như là không phải chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp để chúng ta trao dồi thân khẩu ý của chúng ta. Đó là cái việc lớn, chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì đối với Đức Phật đó, hay là các vị thánh giải thoát đó, đặc biệt là đối với các bậc thánh vô lậu đó, thì các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. Do đó thì các ngài có cái sự trầm lặng, có cái sự trầm lặng. Trầm lặng ở đây đó là sự thanh tịnh, thanh tịnh về lời nói, thanh tịnh về việc làm, thanh tịnh về suy nghĩ. Còn thí dụ như chúng ta đã nói là trong cái với một người phàm phu đó, thì với một cái cách nào đó thì ta không gọi là thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh này đó, thanh tịnh không thể nói là cái thanh tịnh tuyệt đối được. Cho nên là cái trầm lặng ở trong Phật giáo mà ở trong bài kinh này đó, chúng tôi nghĩ rằng như vậy là mình tu tập thân khẩu ý của mình, là một cái pháp môn tu, hay là một cái cách, một cái phương thức để mà mình tu làm sao để sửa thân khẩu ý của mình là cái chuyện quan trọng. Và ở đây đó, khi mà nói đến cái thân trầm lặng đó, thì mình được hiểu như là một cái khía cạnh, một cái khía cạnh mà phổ thông nhất đó, là mình nghe Phật pháp mình nói rằng tu tập thân nghiệp, tu tập về thân nghiệp, tu tập về thân nghiệp có nghĩa là thân không sát sanh, trộm cắp tà hạnh, chẳng hạn như vậy. Thì nghe qua thì giống như là trong cái gọi là thập thiện nghiệp vậy đó. Một người mà tu tập về thập thiện nghiệp, tức là thân của mình á, là mình tránh xa sát sanh, tránh xa sát sanh. Bởi vì quý vị biết rằng á, là cái thân mà tránh xa sát sanh á, thì trong đó phải nói rằng có cái tâm của mình được. Bởi vì một người mà giữ giới đó, một cái người mà giữ giới, nói như một cái người, nói như là một cái việc bình thường, là cái người cư sĩ đó, thì mình giữ năm giới thì mình kiên cử là không sát sanh, nhưng mà trong đó phải nói là có cái sự cố ý tránh xa của mình, cố ý tránh xa, sự chủ tâm của mình tránh xa là mình không sát sanh. Thì cái việc mà mình thân mình không có sát sanh á, thì phải nói là do cái tâm của mình muốn tránh xa, mình muốn tránh xa. Bởi vì hiểu như trong kinh á, thì Phật dạy rằng là mình không làm việc ác, nhưng mà mình vui với cái việc ác của người khác làm á, thì cũng là không tốt rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà mình phải thực hiện những cái việc ác. Do vậy đó thì cái tâm á, chủ ý để tránh xa cái gọi là sát sanh, hoặc là mình cố ý mình tránh xa cái việc trộm cắp, và gọi là trộm cắp cái vật lớn vật gì điều đó, tránh xa. Như vậy là mình tu tập về về thân của mình, tu tập về thân của mình, hoặc là mình nói mình tu tập về thân, tức là mình tránh xa cái sự tà hạnh. Ví dụ như mình nói rằng một người cư sĩ như thế nào được gọi là sống cái tà hạnh, tức là mình người cư sĩ thì sống ở ngoài đời, ngoài xã hội, thì trai lớn lên phải có vợ, gái lớn lên phải có chồng, là cái gọi là cái xã hội người ta quy định như vậy. Thì cái việc mà mình sống với vợ với chồng mình á là chuyện bình thường, nhưng mà có cái tâm gian díu, có cái tâm ngoại tình, có cái tâm tà hạnh, tà vại gì đó thì xem như là sống tà hạnh, sống tà hạnh. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói trên phương diện của người xuất gia, trên phương diện của người xuất gia thì tuyệt đối những cái điều đó, tức là không có gia đình và cũng không có cái điều gì để mà gọi là chung chạ nam nữ vân vân. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng một người mà có được cái thân thanh tịnh, có được một cái sự trầm lặng, cái sự thanh tịnh, đặc biệt là thân thanh tịnh, thì trong đó phải nói rằng có cái tâm của mình, có cái tâm mình cố ý tránh xa những điều đó, tức là mình tránh xa trộm cắp, tránh xa tà. Bởi vì chúng ta biết rằng một trong ba cái cửa nghiệp, ba cái cửa nghiệp ta tạm gọi là ba cái cửa nghiệp, tức là cửa thân, cửa khẩu và cửa ý, tức là lời nói, hành động và suy tư. Thì cái hành động đó, cái lời nói đó, cái lời nói đó chúng ta biết rằng cũng là một cái cửa để tạo ra cái nghiệp. Nếu bằng giới cái giống như trong kinh Pháp Cú Phật dạy hơn, hoặc là do tà kiến, hoặc là do ngã mạn vân vân, thì cái, hoặc là do sự si mê, thì chính những cái điều đó nó tạo ra cái nghiệp mà ta gọi là cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp đó là thì quý vị biết rằng có khi đó là họ sẵn sàng để nói dối, sẵn sàng để nói dối, sẵn sàng để nói những lời độc ác, sẵn sàng để nói những cái lời chia rẽ, nói lên những cái lời mà làm cho sự chia cắt vân vân. Thì như vậy đó là do cái tâm ở đây là có thể là vì cái lòng tham mà họ sẵn sàng nói những điều đó, hoặc là do tâm sân mà họ sẵn sàng nói những điều đó, hoặc do cái sự tà vại nào đó họ hiểu lệch gì đó mà họ sẵn sàng nói những điều đó, hoặc là do cái sự cao ngạo của mình mà mình thốt lên những cái lời trịch thượng chẳng hạn như vậy. Thì đó cũng là một cái cửa mà ta gọi là cái cửa khẩu, tức là lời nói. Mà lời nói ở đây đó thì quý vị biết là do cái tâm bất thiện, là do cái tâm bất thiện, do cái ý bất thiện của mình, cho nên là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện bằng cái cửa, bằng lời nói. Nhưng mà nếu bằng cái tâm thiện đó thì cũng có thể là khiến cho cái người đó có hành động, đó là hành động thiện hoặc là lời nói thiện, thì người đó được sự an lạc, được sự an lạc. Thì cái mình nói ở đây đó có nghĩa là bằng cái người mà biết cách tránh xa những điều đó, tránh xa những lời nói nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời nhảm nhí vô ích, vân vân, thì những cái điều đó là do cái gì? Do cái tâm bất thiện của mình, khi mà mình hoặc là do lòng tâm sân tâm tham, hoặc là do tâm si, hoặc là do sự tà khí, hoặc là do sự ngã mạn, khiến cho mình có những cái lời nói, mà lời nói ở đây là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì cái người mà chủ tâm tránh xa, mình tránh xa những điều đó, thì ở đây đó là cái sự yên tĩnh. Bởi vì chúng ta biết là nếu như một người mà thốt ra những cái lời mà không hay, nói ra những cái lời để tạo ra cái nghiệp khẩu, thì do cái tâm không tịnh thanh tịnh. Nhưng mà cái người mà do cái tâm của mình nó có sự thanh tịnh, hướng đến sự thanh tịnh bằng cái tâm thiện, thì cũng bằng cái lời nói đó, nhưng mà cái người đó họ sẽ nói lên những cái lời mang đến sự an lạc, mang đến sự lợi ích, mang đến sự tiến bộ, hoặc mang đến sự tịnh tâm cho người khác, vân vân. Thì cái lời nói đó lại là cái nhân, là do nhân thiện tạo ra cái phước, nhưng mà cái kia đó là tạo ra cái nghiệp bất thiện, do cái nghiệp khẩu của mình. Thì ở đây đó, khi mà mình cố ý tránh xa đó là bằng cái sự chủ tâm, bằng cái sự chủ tâm. Rồi cái chuyện mà nói mà thanh tịnh về cái sự trầm lặng, thứ hai nữa là trầm lặng về lời nói, cái tâm của mình. Bởi vì cái tâm của mình nó là gốc rễ, nó là cội nguồn để tạo nên cái khẩu nghiệp và thân nghiệp. Bởi vì tâm mà hướng đến những cái điều tà đó, tâm mà bất thiện đó, hướng đến những điều tà đó, thì cái tâm đó phía xa là sự chủ tâm, sự chủ tâm của mình, tức là mình biết tránh xa. Hoặc là một người Phật tử là con nguyện xin tránh xa là nói dối, con nguyện xin tránh xa trộm cắp tà hạnh, vân vân, sát sanh chẳng hạn. Thì như vậy đó là một cái do cái tâm thiện của mình. Thì cái người mà tu tập như vậy đó là biết điều phục cái tâm của mình đi đến sự an tịnh, đi đến sự an tịnh. Bởi vì trong cái đời sống thế tục đó, thì chúng ta biết rằng với một người phàm phu đó, thì dễ dàng bị sự chi phối của phiền não. Và do chi phối của phiền não đó, cho nên là cái người đó sống cứ quay vần, giống như là trong cái sự ràng buộc nhất định đó, thì do lòng tham, do tâm tham chi phối, do tâm sân chi phối, và do tâm si chi phối, do tà khí chi phối, do ngã mạn chi phối, mà xung quanh, tức là đối với cái người đó là cứ một ngày là xung quanh bao nhiêu giờ đó là cứ có cái giống như là hành động bất thiện, lời nói bất thiện, rồi ý suy nghĩ bất thiện. Thì cái ý ở đây đó, chúng ta biết rằng do cái ý nghiệp bất thiện ở đây đó là do cái gì? Do cái lòng tham ác, tham á. Chúng ta biết rằng á, để mà ví dụ như là quý vị biết rằng cái người mà khởi lên cái tâm tham á, cái người mà họ thực hiện được cái hành vi là đi trộm cắp của người khác á, thì phải nói rằng cái người đó họ có nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần suy nghĩ muốn lấy cái vật đó của người khác, người kia muốn lấy để rồi mình được cái giống như là theo cái thỏa mãn của chính mình đó. Cho nên là mình tìm cách này cách kia để lấy. Trong cái lúc mà mình suy nghĩ, trong cái lúc mà mình suy nghĩ, rồi mình suy nghĩ nhiều lần như vậy, thì riết rồi đó, do là không có tu tập, rồi không có áp chế, không có loại bỏ những cái suy nghĩ bất thiện đó đi, cái tư duy bất thiện đó đi, cho nên là khiến cho cái người đó có cái hành động là trộm cắp, hoặc là một người tà hạnh cũng vậy, do lòng tham mà phải thực hiện những cái pháp tà hạnh, do cái sự thích muốn ham ưa gì đó mà nhiều lần suy nghĩ như vậy, và cuối cùng họ thực hiện được những điều đó, họ thực hiện đi đến cái hành vi mà họ thực hiện được thì ta gọi là tham ác. Tham ác do cái tham này đó, mặc dù là chúng ta biết rằng để mà thực hiện được cái hành vi tham đó thì phải nói rằng nhiều lần và nhiều lần từ cái manh mún nhỏ nhoi nào đó trong cái suy nghĩ mới ban đầu thoáng qua thôi là muốn lấy của người khác, đơn giản là như vậy thôi, thì cuối cùng mà do không có điều phục được đó thì nhiều lần và nhiều lần họ mới thể thực hiện được những cái hành vi đó, hành vi về trộm cắp hay hành vi về tà hạnh vân vân. Thì quý vị biết rằng khiến cho cái người đó có cái hành động, mà hành động đó là do tâm tham nó khiến cho cái người đó có cái hành động tà bại như vậy. Rồi hoặc là do cái tâm sân, do cái tâm sân. Tâm sân mới ban đầu là chỉ cột quan trái nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Tức là mình cứ nghĩ rằng có cái người nghĩ rằng là chỉ cần là mình nói rằng tại cái anh đó làm tôi không hài lòng, hay là tại cái việc đó tôi không thích, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Rồi hoặc là anh đó hơn tôi, hoặc chị đó hơn tôi, mình nghĩ nghĩ như vậy. Nhưng mà nhiều lần mình suy nghĩ như vậy đó thì trở thành nuôi một cái quan cái, nuôi cái quan cái ở trong lòng. Ở trong kinh gọi là hận tư duy đó, hận tư duy đó. Rồi cuối cùng đó là họ thực hiện tới cái hại tư duy, tức là đi đến cái hành động do cái tâm sân, hoặc là đánh đập, hoặc là sát hại, hoặc là tìm cách này cách kia để nói cho người đối phương tổn thương đau khổ. Thì chính là cái gì, là chính cái lòng sân của mình, hay trong kinh gọi đó là cái hận tư duy, cái hại tư duy, hoặc là do cái sân ác này nè khiến cho người đó có cái hành động mà chúng ta biết rằng chính cái hành động này đi đến cái việc hành động xấu, và thế nào rồi cũng phải gặt lấy cái quả khổ. Rồi hoặc là do cái tà khí, hoặc là do cái tà khí, tức là tâm của họ, chúng ta biết rằng trong cái định kiến của chính mình, mà cái định kiến này đó là có thể rằng do tập quán của xã hội, một địa phương, một cái nơi nào, hoặc là do cái truyền thống của gia đình, tập quán của gia đình, phong tục của gia đình để hình thành lên, hoặc là chính bản thân của người đó hình thành lên cái suy tư. Mà cái suy tư có người đó thì quý vị thấy rằng có khi nghĩ rằng mình xui á, mình xui, năm nay tháng này mình gặp vận xui á, có lẽ là cái vận của mình không được may, và do vậy đó thì mình phải sát hại sinh vật. Có người quan điểm vậy, tức là giết gà, giết heo, giết trâu, giết bò, vân vân, để mà cúng tế, để mà cầu xin cái này, cầu xin cái kia, mong cái sự an lạc cho mình. Thì cái suy nghĩ đó là cũng cái suy nghĩ mà ta gọi là khiến cho chúng ta hành động bắt nguồn từ ở cái sự tà khí, bắt nguồn từ cái quan điểm suy nghĩ của chính mình. Mà cái suy nghĩ ở đây là suy nghĩ lệch lạc, suy nghĩ lệch lạc. Và khi mà suy nghĩ lệch lạc như vậy đó thì khiến cho cái người đó dẫn đến cái hành động, hoặc là mình hiểu là mỗi sáng có khi nghĩ nè, mỗi sáng ra đó thì gặp cái ví dụ như chúng ta biết rằng có cái ông kia, ổng chỉ cần suy nghĩ ở trong kinh Pháp Cú có nói đến cái nhân vật đó là ông thợ săn mà đi vô trong cái rừng mà săn á, thì bước chân vô rừng á, ngồi thấy với một cái vị tu sĩ ngồi với cội cây. Rồi khi mà ông đi vô trong rừng, ông săn mà không có thú, ông giận quá thì ông trở ra đó, ông mới dí cái vị rượt cái coi như là đánh đập rượt cái vị tu sĩ này, cứ nghĩ là vị tu sĩ này là tôi, sáng ra đi săn mà gặp mặt ông tu sĩ này là tôi. Thì cái suy nghĩ đó chúng ta biết là cái suy nghĩ nó cũng phát xuất từ ở cái tâm nghĩ lệch lạc, cái sự tà ý cho rằng cái ông vị tu sĩ này là cái hình ảnh của vị tu sĩ này buổi sáng sớm gặp là xui rồi. Chúng ta biết là như vậy. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng có người đó họ cứ nghĩ là cái sự hiện diện đối với Việt Nam của chúng ta đó, thì quý vị thấy rằng cái sự hiện diện ngày xưa đó, quý vị thấy rằng ông thầy tu mà xuất hiện trước cái đám cưới thì lại không được. Người ta suy nghĩ là như vậy, bởi vì ta suy nghĩ là mà có ông tu, một vị tu sĩ, một vị tu sĩ mà chứng minh một cái đám cưới của đôi trai trẻ đó, đôi tân hôn trẻ đó, thì sớm muộn, người ta có quan niệm là sớm muộn gì cũng tan rã mà thôi, cũng ly dị mà thôi, người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái đó là cũng là cái suy nghĩ mà nó nằm ở trong cái từ ngày xưa, cái tập quán do cái văn hóa ảnh hưởng từ ở cái Nho giáo, cứ nghĩ là như vậy. Thế là cũng có một cái suy nghĩ và xuất hiện trước đám, một thầy tu mà xuất hiện trước cái đám cưới đó, đó là sự xui xẻo. Và chỉ có khi nào mà có người chết đó, mới là mới có được cái sự xuất hiện của thầy tu. Thì cái suy nghĩ đó nó cũng đã từ lâu đời cho đến thời kỳ Pháp thuộc. Thì chúng ta biết rằng là những cái điều đó nó cũng đã gieo vô trong đầu, mà thế rằng cũng phải chấp nhận. Trong khi các nước Phật giáo mà Phật giáo Nam truyền đó, như là Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì cái việc mà có mặt của một vị tu sĩ hay là có mặt của chư tăng ở trong cái đám cưới đó, đó là cái niềm vinh hạnh. Cũng là như vậy, nhưng mà người ta lại suy nghĩ đó là cái niềm vinh hạnh, bởi vì sự xuất hiện của chư tăng ở đó đó là nói đạo, rồi nói lên cái đạo làm người, đạo làm vợ, đạo làm chồng, rồi cho vợ chồng vi y, ví dụ như vậy, đó là cái ấn tượng tốt. Thì ở đây chúng tôi xin nói rằng là có những cái điều mà do cái sự tà kiến, và do cái sự tà kiến mà khiến cho người ta có cái hành động như vậy. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng cái sự trầm lặng ở đây đó là làm sao để tu tập về thân, khẩu và ý đó, là cái sự trầm lặng mà chúng ta nói trong cái nghĩa phổ thông, trong cái nghĩa phổ thông. Ví dụ như một mức độ bình thường, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy rằng làm thai phòng hộ thân, làm thai phòng hộ lời nói, và làm thai là phòng hộ tâm. Thì cái việc mà mình phòng hộ hoặc là mình làm cho cái sự tĩnh lặng của thân và tâm và lời nói đó, đó là một cấp độ mà chúng ta thấy ở mức độ là làm sao để thân khẩu ý được tốt đẹp. Cũng như là chúng ta biết rằng là ở trong kinh có nhắc đến cái câu chuyện của tôn giả Angulimala, tức là ngài vô não đó, khi mà chưa gặp Đức Phật á, và là chưa xuất gia đó, thì là một cái người sát nhân rất là ghê tởm, tức là giết người rất là nhiều. Nhưng mà khi gặp Đức Phật á, thì ông ta cứ nghĩ rằng là nghĩ rằng sẽ rượt Đức Phật á, là sẽ dí theo Đức Phật để mà chặt cho được cái ngón tay á, mà làm cái tràng hoa cho chính mình á, thì ở ta lại rượt theo Đức Phật lại dùng thần thông ngày đi như vậy, nhưng mà tướng cướp vô não đó, tên sát nhân vô não đó không có chạy theo kịp. Và cuối cùng thì ông ta mới nói rằng Samun Gotama, ông hãy đứng lại đi. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng này vô não Angulimala, ta mới thật sự đã đứng lại rồi, thật sự đã dừng lại rồi, còn ngươi á mới là chưa dừng lại. Thì Angulimala mới hỏi tại sao là ngài đi như vậy mà ngài nói ngài dừng, tôi chạy như vậy mà nói là ta chưa dừng. Thì Đức Phật ngài mới nói là ta dừng là dừng hết tất cả các ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, lẫy nghiệp, đó là sự trầm lặng, đó là sự trầm lặng. Trong khi Angulimala thì mặc dù chạy như vậy, nhưng mà là cái hành động này là hành động chưa có thể gọi là sự trầm lặng được. Như vậy là thân còn bất thiện, tâm còn bất thiện, hay là tham ác, sân ác và tà kiến ác, hoặc là do cái thân hành động bất thiện, hoặc là khẩu hành động bất thiện, như vậy là chưa dừng lại lại chỗ đó. Còn mình nói trên cái cấp độ kế tiếp nữa là cấp độ tu tập, ở trên phương diện tu tập sao dồi ở nội tâm. Sao dồi nội tâm, sự trầm lặng ở đây là sự trầm lặng ở sao dồi ở nội tâm, tức là nội tâm của một cái vị thanh tịnh. Như chúng ta biết rằng phương pháp tu tập giới, định và tuệ, tức là ba cái nền tảng lớn, ba nền tảng của Phật giáo đó, là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ, là một cái nền tảng mà hướng đến, hay gọi là tam vô lậu học đó, là đưa đến, đạt đến cái quả vị giải thoát ở trong đạo Phật. Và chỉ có cái quả vị giải thoát như vậy đó thì mới đạt được cái giải thoát mà ta gọi là giải thoát bền vững, giải thoát bền chặt. Còn đối với cả các cái sự giải thoát khác á, thì chúng ta biết nó cũng chỉ mang tính tạm thời, mang tính tạm thời. Thì ở trong thứ giải thì các ngài có giải thích rằng hoặc là sự người ta có thể là đoạn trừ phiền não trong từng cấp độ, hay là diệt bỏ những cái hành vi xấu của mình theo từng mức độ, theo từng mức độ khác nhau, hoặc là đoạn trừ bằng sự đè nén á, tức là dùng sức mạnh của thiền định để mà đè nén các cái phiền cái, tức là dẹp bỏ bớt cái phiền cái, hoặc là đoạn trừ bằng sự thay thế. Thay thế ở đây có nghĩa là chúng ta dùng thiện pháp hoặc để chúng ta loại bỏ cái ác pháp. Ví dụ như tâm mình suy nghĩ những điều ác mà mình cố gắng suy nghĩ những điều thiện để loại bỏ những cái tư duy xấu đó đi, tư duy bất thiện. Hoặc là thân mình làm ác nhưng mà ngược lại mình bỏ cái việc ác đó mà mình lại làm cái việc thiện, như là vậy, như vậy là gọi là đoạn trừ bằng cái cách thay thế. Thay thế thiện nghiệp bằng cái ác nghiệp, bỏ qua thay thế cái thiện nghiệp để thay thế cái ác nghiệp là như vậy. Rồi đoạn trừ bằng sự tuyệt trừ, có nghĩa là đoạn trừ ở trong cái tâm đạo, tức là sát na phiền não, đoạn trừ phiền não. Ví dụ như tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo là những cái tâm thánh hỏa để đạt đến cái quả vị, đạt được đoạt loại bỏ những cái phiền não ở trong nội tâm của mình. Rồi hoặc diệt trừ bằng sự chỉ tịnh, có nghĩa là bằng sắc những cái sát na của tâm quả, sau từng cái tâm quả như vậy. Ví dụ như sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả, và cứ như vậy kế tiếp các cái thánh đạo thánh quả như vậy để đoạn trừ. Và cuối cùng là đoạn trừ bằng sự xuất ly, đó là tâm đạt đến cái niết bàn vĩnh viễn. Vĩnh viễn thì ở đây ta nói đến cái sự trầm lặng ở nội tâm á, thì như quý vị biết rằng á, đối với trong đạo Phật là mình tu tập, như chúng tôi đã trình bày khi nãy đó, là mình tu tập thân hay là tu tập khẩu, tức là tu tập về hành động hay tu tập bằng lời nói á, thì trước tiên á, là mình phải tu tập tâm. Tu tập tâm, cái tâm của mình ban đầu khi nãy đó là chỉ mới chủ tâm tránh xa những điều ác do thân khẩu và ý ra thôi. Nhưng mà ở đây đó là mình trao dồi cái nội tâm, mình biết rằng á, là chúng với các bậc mà hoàn toàn giải thoát á, thì các ngài không bị chi phối bởi phiền não. Nhưng mà với một người phàm phu á, thì dễ bị chi phối bởi phiền não, và dễ bị chi phối phiền não. Cho nên trong cái suy nghĩ của mình, trong cái lời nói của mình, trong việc làm của mình, có khi đó là mình bị chi phối ở trong cái tham sân si đó rất nhiều. Như vậy đó thì cái việc tu á, là làm sao để cho cái tâm được an tịnh, cái tâm an tịnh. Thì cái cách tốt nhất á, là cái người mà tu tập về thiền định, tu tập về thiền tập trong đời sống, mà trong Phật giáo nói đó như là cái thiền chỉ và thiền quán. Trong Phật giáo truyền thống chúng ta có hai cái loại thiền, thiền chỉ và thiền quán. Cũng có nghĩa là một cách á, cũng nghĩa là cái cách tốt nhất á, để làm cho cái nội tâm mình loại bỏ bớt những cái phiền cái, phiền não trong nội tâm. Phiền não trong nội tâm. Với một cái người mà tu tập, chúng ta biết rằng nói đến cái phiền cái, tức là những cái phép che ngăn, những cái pháp che ngăn ở trong nội tâm của mình, là do hôn trầm, do hoài nghi, do sân độc, do tạo hối, hoặc là do tham dục ở trong nội tâm, tức là ngũ phiền cái đó, là những cái pháp này là che ngăn, làm cho tâm của mình không thể minh mẫn, làm cho tâm cũng không thể, mình không thể sáng suốt để nhận định hay là mình tu tập để vượt ra khỏi những sự ràng buộc đó. Và như vậy thì cái người mà tu tập thiền á, có nghĩa là để loại bỏ những cái chuyện cái đó, hoặc là với một người mà tu tập về thiền quán, có nghĩa là loại bỏ những cái phiền não ở trong nội tâm. Dù mình nói là cái phiền não thì có đến 10 cái phiền não chẳng hạn, nhưng mà nói cho rõ ra là từ tham sân si cái gốc rễ, tham sân si gốc rễ là cái pháp mà cần loại bỏ. Trong kinh nói rằng là trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày gộp lại 5 cái phiền cái này đó là một chuỗi để nó làm duyên nuôi dưỡng cái vô minh. 5 phiền cái này nè là một cái chuỗi dài, mặc dù năm cái pháp này đó là năm gọi là hôn trầm thủy miên hoài nghi, hôn trầm hoài nghi sân độc tạo hối tham dục gì đó, thì 5 cái phiền cái này nó tạo thành một cái chuỗi, và cái chuỗi này nó kết thành để nó làm duyên để nuôi dưỡng vô minh. Mà vô minh á là một cái pháp gốc rễ để tạo nên cái đời sống luân hồi, tạo nên đời sống luân hồi. Như chúng ta biết rằng là vô minh tham ái chấp thủ là pháp gọi là phiền não ở trong nội tâm của mỗi chúng ta, và do như vậy đó nó khiến cho chúng sanh có cái hành động mà có hành động thiện và bất thiện. Hành động bất thiện thì chúng ta biết rằng cho cái quả khổ rồi, còn hành động thiện nếu mà nó có cái sự ngâm tẩm hay cái sự giống như cái sự nuôi dưỡng của phiền não trong đó, tức là có ái và vô minh trong đó đó, thì vẫn là cái nhân để đưa đến cái sự luân hồi, dẫn đến cái sự khổ đau. Vì vậy đó cho nên là với một cái người tu tập thiền á, thì chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta từ khi mà ngài xuất gia, khi còn là một vị Bồ Tát, ngài xuất gia, ngài qua bao nhiêu cái thời gian để khổ hạnh 6 năm, rồi ngài đi học thiền, đến để học thiền của hai vị ẩn sĩ Alama Uttaka. Thì hai cái vị đó là hai cái vị mà một vị chứng một hai cái tầng thiền vô sắc cao đó, tức là một vị chứng về vô sở hữu xứ và một vị chứng một cái tầng thiền cao nhất của vô sắc giới đó, đó là phi tưởng xứ. Nhưng mà sau một thời gian thì Đức Phật ngài đã thành tựu với những cái gì mà những vị ấy đã truyền đạt. Như vậy thì những cái tầng thiền đó Đức Phật ngài đã trải qua. Nhưng mà rồi đó một thời gian sau thì Đức Phật ngài lại tiếp tục cái cuộc hành trình của ngài, và ngài ngồi dưới cội cây Bồ đề Acaba-la để mà ngài tịnh, ngài trao dồi cái nội tâm của ngài. Và như vậy đó thì từ đó đó thì cũng là một cái phương pháp để thực hành, để trao dồi cái nội tâm, và ngài thành Phật. Và sau này thì ngài dạy đạo cho những hàng đệ tử của ngài đó, ngài ra hoằng pháp đó, thì những cái công việc mà ngài giảng á, cái giáo thuyết của ngài, tức là lời dạy của ngài, giáo pháp của ngài đó, là những cái gì mà ngài thực chứng, và những cái điều gì mà ngài đã trải qua về những điều đó, chứ không phải là mặc khải do một đấng tạo hóa nào ban truyền xuống, không phải là nghe thông tin gì đâu, mà cũng không phải nghe ai nói lại, mà chính ngài đã giác ngộ về những điều đó. Cho nên khi mà ngài ra giảng dạy đó, giáo pháp của ngài đó là do người nghe, cũng như nói là do người trí khéo nghe và khéo thực hành thì mới được đạt được cái sự lợi ích giải thoát đó. Thì cũng như vậy, khi mà ngài giảng thì đệ tử của ngài cũng vậy, nghe rồi xong rồi cái thực hành, tức là tìm một cái nơi nào đó thanh vắng rồi ngồi thiền tập mà thực hành. Và chúng ta biết rằng cái phương pháp thiền tập đó là một cái phương pháp cao quý, mà đặc biệt là chỉ có trong Phật giáo mới là một cái thiền mà đưa đến cái sự an lạc giải thoát hoàn toàn tuyệt đối, đó là thiền minh sát, thiền quán chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái việc mà trong kinh á, có nó Đức trong chánh kinh á, thì Đức Phật ngài có dạy rằng vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có đồng có tứ. Trong chánh văn á, chánh kinh á, thì Đức Phật nói như vậy. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng giữa một cái vị mà tu tập đó, thì khi mà nói đến các cái chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, tức là năm cái chi thiền đó, và một cái vị mà tu tập đó, là làm sao, tức là nếu như một người mà gọi là chính sơ thiền là có tầm có tứ đó, có tầm có tứ, thì tầm tứ ở đây đó được nói là ví dụ giống như là một cái là giống như là gì, là khẩu hành. Bởi vì sao? Cái lời nói mà mình phát ra đó thì cũng là do nơi cái tư duy, do nơi cái tầm đó. Và cái chi tầm là một cái chi đầu tiên, tầm cũng như là cái sự được giải thích giống như là một cái sự hướng đến, và chi tứ đó là giống như là cái sự bám sát, bám sát vào đề mục, bám sát về đề mục. Thì tầm tứ mà sanh khởi lên á, thì do có tầm tứ cho nên tứ ở đây đó là giống như cái sự di chuyển và xuyên quanh cái đề mục và bám sát cái đề mục như vậy. Thì đó là một trong những cái điều mà làm cho cái lời nói do tầm tứ đó, cho nên là khiến cho con người có cái lời nói. Mà cái người mà an tịnh về nội tâm á, đặc biệt là đạt được sơ thiền á, thì gọi là có tầm có tứ. Mà có tầm có tứ thì có nghĩa là làm cho cái khẩu hành được an tịnh, hay là cái sự trầm lặng của khẩu, trầm lặng của lời nói. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng các cái bậc thánh, các cái bậc thánh, dù là chúng ta nói rằng các cái bậc thánh mà hữu học cũng vậy, cũng là cái lời nói, lời nói cũng là lời nói thanh tịnh, lời nói có thể là lời nói thanh tịnh. Và cái lời nói này đó là phát xuất từ ở cái điều mà chúng ta biết rằng do có cái khẩu hành đó. Và cái khẩu hành thanh tịnh là bắt nguồn là các vị có được, chứng được các cái thiền chi đó, chứng được các thiền chi đó. Và như vậy đó thì là một trong những cái đề mục. Rồi nói đến cái việc mà ở đây đó chúng ta nói là trên phương diện mà thiền hiệp thế, tức là thiền mà liên quan đến các cái chi thiền, và thiền này đưa đến chính sơ nhị tam tứ thiền trong bốn thiền vô sắc đó, thì ở đây là nói đến thiền hiệp thế. Nhưng mà ở trong một cái điều đó là trong kinh á, có nói rằng là một trạng thái mà đạt được sự an tịnh của bậc thánh, mặc dù là nói trong tứ thiền, nhưng mà đây là đạt được cái sự an tịnh của bậc thánh, tức là sự trầm lặng của bậc thánh á, sự thanh tịnh của bậc thánh á, thì cái khẩu hành đây đó là ta gọi là cái vị mà chứng được sơ thiền, sơ thiền mà sơ thiền của một bậc thánh, của một bậc thánh đạt được sự giải thoát là như vậy. Thì hoặc là tâm chi tâm, tâm tứ ở đây, chi tâm ở đây là chính là sở hữu tâm ở trong chi đạo, ở trong sở hữu bát chi đạo, tức là ở trong sở hữu sở hữu tâm ở trong cái tâm siêu thế, ở trong những cái tâm siêu thế để cắt đứt những cái phiền não. Rồi chúng ta nói đến cái điều nữa là thân hành, thân hành sự yên tịnh của bậc thánh là thân được thanh tịnh. Ví dụ như chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta nói rằng là cái vị đó không có hành động xấu, cái bậc thánh đó là không có hành động xấu. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với cái bậc tu đầu quần ấy, thì xem như là thanh tịnh về giới, xem như là thanh tịnh về giới, bởi vì các ngài đã thanh tịnh về phần giới rồi, cho nên các ngài cũng không phải là do thân hay là khẩu tạo ra cái nghiệp bất thiện, hoặc là sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà hạnh, hoặc là lời nói dối, nói lời độc ác chẳng hạn, không có những cái điều đó. Nhưng mà có một điều đó là thân hành ở đây đó là ta nghĩ là cái người mà chấm dứt về thân hành tức là đạt được tứ thiền, bởi vì thân hành tức là chỉ cho cái hơi thở ra vào. Và đến một mức độ nào đó thì chúng ta biết là cái vị mà tu tập về thiền tập đó mà đạt đến tứ thiền thì cái hơi thở nó rất là vi tế, rất là vi tế. Và như vậy thì cái hơi thở nó có thể là dường như là chấm dứt, dường như là chấm dứt, thì cái sự an lạc ở đây gọi là sự an lạc của bậc thánh. Như vậy thì cái thân hành ở đây là chỉ cho cái hơi thở, mà đến một lúc nào đó cái tâm mà định thật vững chắc rồi đó thì cái hơi thở nó dường như là nó dứt hẳn, nó dứt hẳn, nó đình trú cái hơi thở. Và như vậy đó thì đó là cái sự chấm dứt về thân hành. Rồi chúng ta nói đến cái việc mà cái vị mà đạt được cái thiền chính nữa là cao hơn nữa đó, là đạt được cái tâm hành, tâm hành tức là đạt được cái sự diệt được cái gì, tức là cái tâm hành ở đây chỉ cho thọ và tưởng, thọ và tưởng. Và khi mà thọ và tưởng được chấm dứt á, thì đây ở đây là một cái trạng thái giống như là thiền của phi phi tưởng xứ, tức là thiền của một cái bậc thiền vô sắc. Hoặc là đối với một bậc thánh á, thì chúng ta thấy rằng gọi là cái sự thành tựu của một cái vị mà đạt được cái gì, tức là gọi là cái thiền gọi là diệt thọ tưởng định á, mà để đạt được cái trạng thái của diệt thọ tưởng định á, thì chúng tôi nhớ không lầm á, chính là cái vị mà đạt được cái khả năng mà chứng đắc được ngũ thiền, nếu nói theo di diệu pháp, và đạt được cái vị đó phải là tam quả hoặc là tứ quả mới có thể nhập được cái thiền diệt thọ tưởng định. Thì ở đây đó tâm hành được chấm dứt, tâm hành ở đây là chỉ cho thọ và tưởng, bởi vì chúng ta có bốn cái thành phần danh quẩn, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Nhưng mà chấm dứt ở đây là tâm hành là chấm dứt diệt, dường như là chấm dứt hoàn toàn, thì gọi là thọ tưởng được diệt mất, thọ tưởng được diệt mất. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái việc mà tu hành của một hành giả tu tập đó, từ thấp lên cao, từ cái việc mà sơ thiền ở trong một trạng thái là thủy lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, và đi đến đạt đến cái trạng thái ngũ thiền, thì một trạng thái xả và niệm được an lạc, và cuối cùng thì đạt được cái gọi là tâm hành. Như vậy thì chỉ cho các cái sự thành tựu ở trong nội tâm do cái đời sống thiền tập của một cái vị hành giả. Thì hôm nay đó chúng tôi nghĩ rằng cái bài này đó, cái bài gọi là ba sự trầm lặng á, thì nó có, theo chúng tôi thì nghĩ rằng có hai cái phương diện để trình bày. Cái phương diện là nói trong cái đời sống bình thường, hoặc là nói trong đời sống đời thường á, một người tu tập là tránh xa thân khẩu và ý bất thiện như vậy. Nhưng mà nói trên phương diện thiền tập đó, thì một người đạt được từ sơ thiền cho đến cái thiền phi tưởng xứ, đặc biệt là đạt được cái trạng thái an lạc thanh tịnh, xả niệm thanh tịnh của một bậc thánh, như là tông kinh đã nêu, đây là một cái mà một vị đạt được cái trạng thái đó là phải nói là chỉ cho cái bậc mà A La Hán, mà bậc A La Hán tức là một cái bậc mà đã đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, tức là cái pháp mà trói buộc, cái pháp mà ngâm tẩm chúng sanh, đưa chúng sanh luân hồi và sanh tử. Mà đối với các cái bậc thánh A La Hán thì các ngài đã có được cái sự trầm lặng đó, cái sự an tịnh đó, an tịnh về thân, an tịnh về khẩu và an tịnh về ý hay là tâm. Đó là cái con đường mà đạt đến cái cứu cánh tạm hạnh giải thoát. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Kính chúc toàn thể những thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an vui phấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được đời sống an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Chúng tôi xin được phép xuống mít. Chúng con xin Tỉnh thường thọ có đặng giác đặng trở lại.
Sau khi chương trình sẽ có học sinh. Hôm nay chúng ta làm một chuyện hơi ngoài lệ, là có một tình huống mà muốn hưởng từ đầu cuộc sống. Thì đó quan hệ thì đó nói rõ. Nhưng còn những bài học hôm nay không biết thì đầu cuộc sống có bài trước mắt không? Nếu mà thì đầu cuộc sống nó có bài trước mắt thì xin được thân thương. Hôm nay là một chút là đẹp trời, thì quý vị đại sư có mặt đồng bụng, quý vị này nghe không rõ không? Dạ. Nhưng mà thực tập của sư, ở đây chúng ta nói cái chữ mô đen đó, mà sẽ bao dịch là chữ thầm trong lòng. Nhưng chúng ta nói về chữ mô đen đó thì chúng ta biết rằng, biết học của chúng ta thì gọi là biết thích ta mô đen. Và chữ mô đen đó, nó cũng cái chữ mô đen, hay là mô đen, thì nó cũng từ chữ mô đen đó mà ra. Thì cái dịch sinh thánh thượng tổ Hoàng Hiền có định nghĩa về chữ mô đen giá, và sau đó thượng tổ Hoàng Hiền cho biết là tại sao đặc biệt chỉ riêng đức Phật chúng ta gọi là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực dịch là bậc ấn trị hay là nhà bậc hiền trí, bậc hiền triết dòng họ Thích Ca. Nhưng mà tại sao thì còn có cái khái niệm gì là về từ đâu mà chúng ta có thì cái chữ Thích Ca Mâu Ni không? Xin nghe kính chúc thượng tổ đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Tất cả chư nhân tôn đức kính thưa tổ sư tử. Các nhóm các chư nhân, chúng tôi cũng xin thưa rằng là ở trong cái bài học hôm nay của chúng ta, nếu thì cái giảng thì chúng ta có một cái có một loạt bài giải thích chúng tôi chỉ đến cái đoạn đầu này để thích chủ đề trước. Gọi là mô đen và di tích ép thắt ý thức lô khắc và ra lô căm à tạc hữu tác và ra hữu tình chắc vũ nào tì tích mũ đích để nghĩa chỉ mũ đích là thì có nghĩa là cái người mà hiểu được đời này, hiểu được đời sau, hiểu được cái lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác thì gọi là muốn biết. Còn riêng cái nữa là ở đây các lực lượng ác của chúng tôi đã tập trung sắp tác chạy ca tha thà chắc, tức là riêng một cái nữa là hạng phạm phu mà thiện phạm phu cùng với bảy môn học và bậc a la hán cũng gọi là muốn biết. Nhưng mà riêng về cái bài học ngày hôm nay, cái chữ mô ni giác có tám bài kinh này thì ý thác của nó là hào quá cái từ tu, tức là ở đây trong bài kinh này như là ám chỉ và ta là hán thôi, ám chỉ và ta là hán vun nô sa va ti 10 ngày dài nhất, tức là cái pháp tánh của bậc Đại Muốn Biết. Mà pháp tánh của bậc Muốn Biết ở đây có ba, là chỉ cho Arhato Kaya Vachi Mano Samachara, tức là nói về thân hành, khẩu hành, ý hành của vị A-la-hán. Chứ còn chỉ nói gì nữa thôi, còn mấy đoạn khác nữa. Bây giờ cái là vấn đề là chữ Monaya, đó là một từ được biến thể từ cái căn của động từ Monaki, động từ Monaki. Ngay cả cái chữ muốn biết cũng là biến thể của động từ muốn ma biết nữa. Mà động từ muốn một tí á, có nghĩa là cái sự thông suốt, cái sự thông suốt hiểu biết thì nếu mà ra cái chữ muốn biết á, có nghĩa là hiền triết hay là bậc trí, bậc trí sĩ. Mà chúng ta ăn thì chỉ muốn đi ăn thì chỉ đi vì cái ý nghĩa của từ này đó, người ta dùng cái từ muốn đi để chỉ cho các bậc hiền triết. Mà ngày xưa thưa quý vị, thời Đức Phật đó, cái thời xưa, cái thời kỳ đó, thì những nhà hiền triết đều gọi là Phật muốn biết cả. Mà Đức Phật của chúng ta đó, ngài thuộc dòng họ Tất Giác Thích Ca, mà mọi người tung, mọi người ở trong xã hội từ bây giờ xem ngài là một bậc hiền triết. Như bao nhiêu những vị hiền triết khác, nhưng mà vì ngài còn Thích Ca cho nên người ta gọi là Tất Giác Muốn Biết, là bậc hiền triết dòng Thích Ca. Bậc hiền triết dòng Thích Ca. Và cái chữ muốn biết ở đây đó, theo cái từ điển thông thường thì cũng ám chỉ cho cái bậc tu sĩ. Nhưng mà ở đây đó, thì nếu mà cái tâm giác muốn biết mà chúng ta cho rằng là tu sĩ của dòng Thích Ca, thì trong trường hợp này thì nó hơi gượng, bởi vì ở dòng Thích Ca sau này có rất nhiều vị tu sĩ đi xuất gia, chẳng hạn như là Thanh Lăng Đát, Lăng Đát và Đạo Phương Lá, đều là những vị từ dòng Thích Ca xuất gia. Cho nên ở đây cái chữ muốn biết nghĩa là cái nghĩa của hiền triết, thì chúng tôi nghĩ rằng cái này là chính xác nhất, là bởi vì cái từ hiền triết, bậc hiền triết thì là bậc hiền triết của dòng Thích Ca, thì cái từ này là xài rất là phổ thông, bởi vì ở trong xã hội đó người nào mà thông thái chúng ta có thể gọi cái chữ muốn biết là bậc thông thái hay là nhà hiền triết cũng được. Cho nên người ta xem Đức Phật là một nhà thông thái vĩ đại của thế gian này. Nhưng mà cái nhà thông thái này xuất phát từ dòng Thích Ca Tất Giác, do vậy cho nên gọi là nhà thông thái dòng Thích Ca, mới có cái từ gọi là Tất Giác Muốn Biết. Thật ra hai từ để chúng ta dịch Tất Giác Muốn Biết, Thích Ca Mâu Ni là dòng thông thái, nhà thông thái của dòng Thích Ca, hay là nhà hiền triết của dòng Thích Ca, mà hiền triết của nhà Thích Ca của dòng Thích Ca. Đó là ý nghĩa của cái từ Tất Giác Muốn Biết mà chúng tôi ở trên được giải thích theo cái ngữ nghĩa, theo cái ngữ nghĩa và ở trong một cái một số sách chú giải có đề cập đến như vậy. Thì chúng tôi xin được ở đây một buổi thoại.
Và thì tôi phải xưa trong mấy ngày qua chúng ta cũng nói về thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh để ý thiện hạnh, nhưng mà phải chăng là khi mà chúng ta nói về thân thiện hạnh khẩu thiện hạnh để ý thiện hạnh đó, chúng ta nói ở cái mức độ rất là sơ khởi, nhưng mà khi chúng ta nói cái sự minh triết về thân, sự minh triết về khẩu, sự minh triết về ý đó, thì phải chăng ở đó nó nhấn mạnh sự thành phục, sự trưởng thành. Hoặc giả là một vị mà đã có một ở đây có thể là về cái sự minh triết của thân của hậu ý đã trở thành một cái tư chất, nó đã trở thành một cái bản chất, một cái cá tính của vị đó, phải không? Nhiều hơn là cái chỉ là cái sự tu tập đơn thuần là cái nỗ lực làm cho thân được tốt, khẩu được tốt, ý được tốt, hay đúng như vậy không? Xin cho biết những sự đó thưa sư.
Anh nói một cái thay tức là chỉ cần cái chương trình quá tuyệt vời. Khi mà chúng ta nói đến thân khẩu ý mà thuộc về sứ trên tám thì này, thì đó là vốn ý nghĩa sơ khởi. Sơ khởi tức là cái pháp tu tập rồi. Còn khi mà nói đến ba cái môn đại giác là cai giác, mô la giác, quốc chi mô la giác và mát nô mô la giác, thì ở trong này được giải thích rất là kỹ ba điều này, ba cái pháp mô la giác này đó. Thì tôi cũng giải nói rằng là y khác Tánh ả hà vắc ả thích bì tô mũ đi nô sa vạ tí mũ nê vạ tí ả ra hà tô ca yá hô chi mát nô sa mạ chà. Ở đây trong bài kinh này đó, thì ý khác là trong bài kinh này ý thông tánh ác nhìn trong bài kinh này là ám chỉ ngay cho địa lắm chữ a ha e quá a chít bị tô là chỉ nghe cho địa lá mà còn bởi vì ở trên đã giới thiệu rằng gọi là phật muốn biết là sau giờ nát của chúng sinh này hít sạch tinh sạch tác từ kha a ra hà chát hạng phạm phu thiện rồi bảy bậc hữu học rồi bậc a la hán được gọi là Muni. Do vậy ở trong bài kinh này là ám chỉ cho Địa La Hán, tức là nói về cái pháp tánh của bậc A La Hán, pháp tánh của bậc Muni, Muni Đô Sa Va Tí. Thì ở đây là chỉ cho A La Hán Tô Ca với cái chi mà luôn Samachara là thân hành, khẩu hành, ý hành của bậc A La Hán. Ở đây có rõ ràng, tức là nêu rõ ràng như vậy, chúng ta không cần phải đoán, không phải đoán mò cái gì đó. Và ở đây sở dĩ mà được gọi là ca với mô la giác là bởi vì A La Hán đó, cái gì khác ca với đốt trời thì tắt các phần hành năng ca với mô la giác, tức là vị đó đã đoạn trừ ba cái thân ác hạnh, cho nên mới gọi là ca với mô la giác. Khi đi thân ca với xuất gia đi tâm ca với mô đề giác và bị được thành tựu được thật ba cái thân thiện hạnh rồi còn dài nữa ca gia đồng văn nghi nha năng ca với mô đề giác gọi là ca với mô đề giác là thì là thân hồi nãy chúng tôi xài cái từ gì nghe cũng hay đó. Thì môn này giác ở đây chúng ta không, chúng ta nếu mà dịch theo chú giải thì chúng ta sẽ dịch là thân cần lặng điện. Hồi nãy chúng ta có minh triết, minh triết của thầy nhà đức để được bậc minh triết rất là hay. Sai những minh triết thì chúng muốn lý rất hay, chúng muốn lý giá. Bởi vì ở đây đó, không những là vị A La Hán đoạn trừ, đã đoạn trừ thân ác hạnh, đã thành tựu thân thiện hạnh, mà vị A La Hán còn thành tựu được cái trí tuệ ở trong cái thân này. Nếu khi cái thân này cao với quy nhà là liễu chi thân, liễu chi thân cao nhất ở trong nhà cao với mọi người dân. Còn vị này đã đạt đến cái con đường đi đến liễu chi, liễu chi thân, hoặc là cao nhất luôn, thành ra ra rất là hành năng. Đó là vị này đã đoạn từ dục tham đối với thân, rồi cái cách tăng xa đến như vô tha, tức là đã đoạn trừ, đã đoạn diệt thân hành, chật tốt các tha đó. Thế mà bất kỳ cái mô này, tức là ở đây đó, cái cuối cùng nó thành bụng lắm, cái thờ vị này thành thờ vị A-la-hán. Sau khi mà nhập được túi thiền, về được thân hành tức là hơi thở, thì chỉ cũng được đại mùa này dạ. Ở đây nhiều nghĩa quá, cái đó chỉ mới cái giải thích cái chuyện cha với mùa này dạ là thân mới biết thôi đó, chưa còn chưa nói đến ta phát cái tâm ăn của chi mùa này dạ, tức là khẩu tâm biết, ý tâm biết. Thì ở đây thưa quý vị, nói tóm lại là chúng tôi cũng đồng quan điểm với sự bài giác đẳng ở chỗ là khi mà chúng ta học dài học từ những ngày qua, chúng ta học về thân khẩu ý và đề cập đến hạnh chân tái, thì ở đây là nói trên phương diện sở hành và tu tập vân vân. Nhưng mà hôm nay khi mà đề cập đến thân khẩu ý mà nói đến cái sự vô gia giá, thì cái thân trí của cái trí của trí ở đây theo nghĩa thức đó là cái gọi là cái pháp tánh của một vị A La Hán, một vị A La Hán thành tựu được gì, thì cũng đây là cái sự thành tựu chứ không phải còn là trong cái quá trình tu tập nữa. Thì ở đây tôi xin được cái lời cái câu hỏi của chúng tôi đã tắm vừa đêm thì chúng tôi có thay
tạm thủ chương trình là chúng tôi thực sự bây giờ chúng ta không nghe chúng ta có đồng đạo chưa bị giảm sức xin được kết hình chúng tôi khó đặt không biết chúng tôi cần có nghe được không, hy vọng là chúng tôi nghe được. Nếu chúng tôi cần nghe được xin chúng tôi không thể trả lời sư cô thân một chút. Lúc này chúng ta không nghe nói về sự tịch tận có một vị đang hoàn toàn giải thoát ở trung tâm tiên pháp cứu đưa ra một hình ảnh rất là thú vị là một vị thánh cô đầu giải thoát ấy sẽ thay giống như một chiếc chuông để và như vậy thì là bánh nó không còn tiếng ngân nữa thì nó đặt đến cái chỗ vô tranh và đặt đến chỗ tịch tận. Thì ví dụ như là đối trước cái sự xúc phạm của người đời mà các thầy không giận, các thầy không có đáp trả, các thầy không có hằn học phản ứng, thì cái đó chúng ta gọi là sự minh triết về khẩu hay sự minh triết về ý hay là minh triết cả hai. Xin cái tình sự đó thật
nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Phật Thầy 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 Giá, nam mô Phật trong cái câu hỏi của từng tòa đó thì con thấy đối với các vị mô ni đó thì các ngài cũng thật sự các ngài giống như cái chuông bị bể, cũng như là không có phản ứng thuận nghịch. Nhưng mà các ngài thường thấy cái duyên của người, cái duyên của người thì ngài thấy độ. Có lúc thì những cái người mắng chửi ngài thì ngài nói là một cái cách cách giống như là cái hình ảnh, ví dụ đám dỗ làm đồ ăn rồi mời khách, khách ăn thì như thế nào thì mình sẽ ăn cái vật thịt đó. Thì cũng như vậy, những gì mình mắng chửi các bậc thánh đó thì nó cũng nhận cho mình là. Thành ra đối với các cái bậc mô ni á, các vị mà tịnh mặt hay các vị mà minh triết á, thì con nghĩ rằng vị đó luôn luôn á là cả khẩu cả ý đều minh triết hết. Tại vì các ngài đó thấy được những cái điều nào mà cái người nịnh có thể chích độ được, thì ngài cũng cũng đưa tâm quan sát. Còn có nhiều khi á, những người mà ngài không có chích độ được thì ngài cũng làm tin, nghĩa là giống như là nói như cái chuông bể thì không, người ta đọc chửi mắng mình thì mình cũng làm tin thôi. Chúng ta thấy điển hình như là nàng mới đành đi giá mướn con đồ mắng chỉ Đức Phật 7 ngày thì Đức Phật này cũng vẫn chịu, chịu suốt 7 ngày. Thì chúng ta thấy đó những cái điều mà có nhiều khi đó như là cái Bà La Môn Pa Ra Ha Chá đó, thì khi mắng chữ ngài ngài nói lại thì vị này lại thấy được cái ý nghĩa sâu sắc từ những cái bậc mà Đức Phật gọi là bậc tu hành hay là cái người bậc Bà La Môn đó. Và giống như mình nói là bậc tịnh mặc hay là bậc minh triết vậy. Thì cái người đó phải là người không có thân hận, còn những người thân hận không có được, không có tính đáng. Thành ra con nghĩ rằng đối với các cái bậc mô ni đó thì các cái ngày minh triết thì thật sự các ngày luôn cả khẩu và ý các ngày thì cũng đều minh triết. Tại vì cái khẩu nó chỉ là một phần của cái ý thôi. Bởi vì những gì thấy rằng nếu mà chúng ta học trong A Di Đà thì chúng ta thấy cái tâm nó điều khiển cái thân hành và khẩu hành. Thành ra khi mà nếu có khẩu thanh tịnh thì tất nhiên phải có cái tâm thanh tịnh. Nên cái sự minh triết thì phải nói là minh triết của khẩu thì là chính là minh triết của ý. Bởi vì chúng ta thấy chính cái lộ hoặc tiền não nó nằm ở trong tâm của chúng ta, hay là cái sự tu tập cũng nằm trong tâm của trong chúng ta. Thì như vậy nên chúng ta thấy như là cái câu chuyện của đạo sĩ Thanh Trí Qua Đi vậy đó, trả lời Đức Vua đó là không phải nằm ở mắt tai mũi tai chân hay là lỗ mũi hay là lỗ tai mà nó nằm trong tâm thôi đó. Thì chúng ta thấy những cái vị mà đã có tham nhẫn là nó nằm ở trong tâm mình đó, thì nó không phải nằm ở ngoài thân hay là tai hay là chân hay là mũi hay là mắt hay là miệng hay là cái nào. Đây chúng ta thấy rằng đối với cái vị mà đã diệt hết cái tiền não thì chính diệt nó cái ý nghiệp trong tâm, thì cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp cũng trong tâm. Thì ở trong câu hỏi hình tỏ đó thì con xin khẳng định là một vị mà đã thực tịnh nó giải thoát đó, trước Phật thời gian như cái chuông bể đó, thì cái sự minh triết này là minh triết của khẩu và của ý luôn, chắc chắn là như vậy. Thì cái câu hỏi của hình tỏ thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh hình tỏ là sẽ giải thích cho hình tỏ.
Cái chuyện này thì đó xin hỏi Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu được thì cần Đại Đức Pháp Tính hỏi thì trả lời cho cô sau những cái gì? Đại Đức Pháp Tính tính vào ngày hôm nay thì chúng ta đặc biệt nói đến một cái khía cạnh về sự tịnh mặc, về sự minh triết của một bậc có tu tập, có thành tựu. Và ngày hôm nay thì người ta thường nói đến sự khôn ngoan, đắc đạo
và nó trả trước những đòn tấn công người khác, nó trả trước những cái lời nói xúc phạm của người khác, nó càng khôn ngoan trước cái sự thử thách của người khác. Thì phải chăng là đạo Phật đặt nặng về một sự im lặng, một sự im lặng rất sắc sút, sự im lặng có từ bé, và sự im lặng đó là cái gì đẹp nhất mà Đức Phật này dạy chúng ta khi chúng ta đối diện trước những cái xúc phạm về cái tình của mình, có đúng như vậy không? Phải chăng là Đức Phật này người dạy chúng ta im lặng một cách minh triết, có đúng như vậy không? Cái tình về Đức Phật này.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Ngài Sư Phụ Ca Sư. Thân con nhắc nhở, thân con phát đăng, thân con phát tâm, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong kỳ. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được cái gì là đó. Kính bạch trường tòa, kính thưa đại chúng, đối với đạo Phật là một cái đạo từ bi và trí tuệ, hay là như ở trong bài học này chúng ta cũng có thể nói là minh triết. Nhưng mà nói về ở trong cái lời của Đức Phật dạy thì có những điều mà chúng ta sẽ im lặng, và có những điều là chúng ta sẽ nói ra. Đối với cái sự mà im lặng trong tự chế là một cái điều mà, và những cái điều mà sáng suốt đó, thì được Đức Phật dạy cho chúng ta ứng xử rất là nhiều. Ngay cả đối với những khi bị xúc phạm, điển hình như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật của chúng ta tế độ trong Bà La Môn Ba Thế Đô Chát, khi mà tế độ được người anh rồi, rồi tế độ được cái người em rồi, thì cái người anh mới bực mình, bực tức, nên đã thỉnh Đức Phật đến để mà cúng cho ta. Thì khi mà Đức Phật đến thì ông ta đã dùng nhiều cái lời lẽ nói xúc phạm, những cái lời lẽ nặng thô bỉ đến với Đức Phật. Thì lúc đó khi mà ông Bà La Môn Ba La Môn Chá nói như vậy, thì sau khi ông biết lời thì Đức Phật mới hỏi lại ông là nếu mà có quyến thuộc của ông đến nhà, thì khi mà ông dọn đồ ra đó là cho họ ăn, thì họ không ăn mà họ bỏ về, thì lúc đó ông sẽ sử dụng cái đồ ăn đó như thế nào? Thì ông Bà La Môn ông mới nói rằng là thì ông sẽ lấy cái đồ ăn đó lại và cho những người tôi tớ, những người làm ở trong nhà ăn. Thì cũng vậy, hôm nay Như Lai đến đây, ông đã cho Như Lai những cái lời nói đó, thì Như Lai cũng không có nhận những cái lời nói này. Ông hãy lấy lại và đem để mà dùng theo ý của ông. Thì quý vị thấy rằng đối với cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là cái cách cư xử của Đức Phật, không phải là một cái chuyện mà bình thường như những người khác. Quý vị có những lúc mình có những lúc đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà những cái lời nói đó thì thật sự mình không chấp nhận hoặc là mình không nghe, thì cái điều đó nó sẽ không làm tổn hại đến mình, nó không làm xúc phạm đến mình. Mà hơn nữa, ở trong cái dân gian có những câu mà quý vị thấy rằng khi mà mình mà nói nặng người ta thì trước mức là mình đã bị ô nhiễm. Thì thật sự là vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người mà phỉ báng người khác thì trước nhất là họ bị cái tâm sân nó chi phối, hoặc là họ bị những cái sự khó chịu ở trong người mà nó thể hiện ra. Thành ra một cái điều này á, nếu mà chúng ta mà suy nghĩ kỹ lại thì cái người đó họ bị tổn hại, chứ mình không có bị tổn hại. Thì một người mà biết phân tích, biết cái sự sáng suốt và mình có cái sự tự chế như vậy đó, thì nó sẽ làm cho biểu hiện ra là một con người có sự hiểu biết. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật hoặc là ở trong cái giáo pháp này, có những lúc là chúng ta cần phải nói lại, hoặc là có những lúc chúng ta không cần phải nói. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa trong cái thờ của Đức Phật có rất là nhiều vị Bà La Môn đi đến để mà tranh đấu với Đức Phật về cái chuyện này chuyện kia. Đó Đức Phật chỉ nói là thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật chỉ nói một câu, hoặc là như cái trường hợp của ông Bà La Môn Ba La Đồ Chá đó, thì Đức Phật chỉ nói như vậy thôi mà đã thuyết phục được những người mà đang bị bán với Đức Phật. Thành ra một người có những trường hợp nếu mà chúng ta im lặng được mà trong cái sự sáng suốt, trong cái sự tự chế được thì là một cái điều rất là quý. Còn nếu mà có những cái trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ nói lại, nhưng mà nói lại ở trong cái sự mà đem lại lợi ích hoặc là dẫn đến cái sự hòa giải, thì cái điều này mới gọi là một người mà có minh triết, hoặc là một người mà có cái sự sáng suốt để mà ứng xử trong tất cả các cái trường hợp. Vậy thì ở trong ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy thì lúc nào cũng vậy, nó không bị chi phối bởi thời gian, nó vượt khỏi thời gian. Thành có nhiều người người ta nói rằng là ngày xưa thời của Đức Phật thì mình ứng xử theo cái lời dạy của ngài được, nhưng mà ở trong cái thời đại ngày hôm nay thì có nhiều cái mình không thể ứng xử như vậy được. Ví dụ như mình cứ nhịn người ta biết rồi người ta sẽ làm tới, thì cái điều này nó hoàn toàn không đúng. Tại sao vậy? Tại vì cái lời của Đức Phật dạy thì nó vượt khỏi thời gian, nó không bị chi phối bởi một cái thời điểm nào hết. Và hơn nữa đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy chúng ta với từ bi để diệt hận thù. Vậy thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp này, nếu mà chúng ta dùng miệng với miệng để mà chúng ta tranh đấu hoặc là chúng ta tranh cãi với nhau thì cuối cùng là sẽ đi đến sự hận thù. Chỉ có cái sự sáng suốt thì mới xua đuổi được cái sự tối tâm, hoặc là chỉ có cái sự mà tự chế thì mới xua đuổi được những cái sự mà không biết tự chế. Do đó một người mà tu Phật mình biết được cái lúc nào mình cần im lặng, cái lúc nào mình cần nói ra, thì cái điều đó nó sẽ cũng như là xóa tan được những cái mối hận thù hoặc là những cái sự tranh cãi, hoặc là những cái sự mà bức xúc vì những cái người mà khi mà mình biết áp dụng những cái điều này vào ở trong đời sống thì nó sẽ rút ngắn lại bớt được những cái phiền não, hoặc là nó sẽ giảm bớt được những cái phiền tối ở trong tâm chúng ta. Vậy thì theo như ý của con đó, thì nói về những cái trường hợp mà nó gây cho chúng ta khó khăn, thì có những lúc mà chúng ta phải giữ im lặng, và có những lúc mà chúng ta phải nói ra để mà có một cái cách ứng xử nó đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhờ như vậy mà nó giảm bớt đi những cái sự quan trái. Đây là những ý của con xin tổng góp qua cái câu thảo luận này. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa Đức Thắng trở lại, là con xin đảnh lễ đến để tự quyền.
sau cái chương trình đại diện của tỉnh. Thì tôi nghĩ hôm nay thì đó tỉnh đã nói chuyện rất là tốt. Rồi sau đó thì bà tổ chức cũng rất là tốt. Thì bà hôm nay đã nói chuyện rất là rõ. Hy vọng sự tình nguyện cũng sẽ rõ ràng. Kế thuật không có bị trục trặc. Thì tôi tự nhiên có nhiều người biết được như vậy. Là mình tu quan trọng là cái tâm của mình thôi. Yeah. Ví dụ như ở trong bài học này chúng ta nói về sự trầm lặng hay là sự bình yên của thân, của khẩu, của ý. Nhưng mà mình không có cần tại sao phải nói cái thân khẩu. Mình chỉ nói là cái ý hiện tiện thì tự nhiên thân và khẩu hiện tiện được. Cái ý bình yên, cái ý sáng suốt thì tự nhiên thân và khẩu nó cũng bình yên. Tại sao chúng ta phải nhắc đến thân và khẩu? Chúng ta ý kiến một trường hợp tiêu
thì chính là có công sự tu tập tốt. Mà sự tu tập tốt đây chính là chuyên qua có cái niệm tốt, có cái định tốt, có cái từ tâm tốt, thì chúng ta mới ngoài sao chúng ta mới đạt được. Chứ còn không, không chúng ta đi như cái cuộc đời chưa để đã ban hành giới luật, tức là chúng ta không được. Tại vì hành như vậy chúng ta phải thọ trì giới luật. Bởi vì thọ trì giới luật như vậy nó như một cái hàng rào nó buộc chúng ta. Có thể nói một cách chặt chẽ hơn, nó buộc tay, buộc chân mình, nó buộc miệng mình, bấm chặt cái miệng mình. Cái hình ảnh mà thiết kế mà chúng ta thấy, người ta thấy mình miệng, mình tay, mình mắt, cái điều đó là bảo chúng ta đừng nói. Cái tập bớt nói chúng ta làm được gì như vậy là tốt. Cái điều mà hãy bớt nói, hãy bớt nghe, hãy bớt thấy, thì nó đỡ đau khổ. Chỉ dỗ cho cái bệnh ở cái tâm này nó phóng dở thì cũng bệnh cũng vô ích, phải vô ích. Nhiều khi chúng ta bệnh cái miệng như điều mà nó tâm tư của chúng ta phóng dở, bệnh không mắc chứ tâm tư của chúng ta phóng dở. Bệnh cái tai chúng ta, tâm tư chúng ta cũng phóng dở. Chúng ta tưởng là cái người ta nghe, chúng ta tưởng là cái đã thấy, chúng ta tưởng là cái chúng ta đã nói, thì nó cũng mặc không, mà tưởng mặc cái ý bằng cái tưởng mà nó phối hợp với bất thiện, cái tâm bất thiện thì cũng là không có tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy là thường thường chúng ta do cái thói quen, do cái hành động của mình làm, cho nên Phật dạy chúng ta phải giữ giới. Giữ giới thì nó làm hàng rào để bao bọc cho thân khẩu của mình, và cho ý của mình, cái khẩu ý của mình nó không có làm cái điều khác. Cái mà gọi là ý thiện nó như đã nói rồi, nó khởi sanh lên khi chúng ta đã thành tựu, khi chúng ta được tu tập, khi chúng ta đã rất nhiều lần rồi chúng ta đã chỉnh sửa, khi mà chúng ta đã có một cái nóng giận của mình. Ví dụ bây giờ nghĩ là bây giờ nếu như mình cái tu tập cái tình tâm, khi mà không tu tập được thì mình không có sanh được sanh hóa, cái nó mất khôn, nó mất cái trí tuệ, không có sáng suốt được. Thì chúng ta nhiều là chúng ta tập dạy chúng ta mình dạy chứ bây giờ cái chuyện nó tới một khi chúng ta lên thì chúng ta nói rằng chúng ta nói rằng thôi bây giờ tôi làm vậy như điều mà ý tôi nó tốt chứ đâu có xấu gì được. Mà khi cái sân tâm nó lên thì muốn người biết là có nguy gì đối tượng hay chứ cái sự bất ổn của mình lên thì mình chửi mắng người ta nó thành tệ. Thì mình mong là mình dạy cho tâm mình, dạy cho cái thân của mình, và mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mất để điều hòa cảnh nào. Thank you. thôi, không sao đâu. Tôi cứ làm, tôi cứ đi, tôi cứ làm gì, không cho nó tâm tôi, cái tâm tốt là tâm tu. Thì còn sau những gian tu tâm, những cái tâm tốt đâu, tất cả những sự vật khác, chuyện về thân và khẩu, nói chuyện, công sự nói chuyện, về cái tâm tốt thì chúng ta coi cũng phim mà lỗ phía tâm, đây là chúng ta coi không
Dạ, con cảm ơn Thượng Phật Gia Tạng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này thì con nghĩ rằng cái việc mà thực hành giáo pháp của Đức Phật đó, thì cái đó nói đến cá nhân á, nói đến đặt nặng về cá nhân, tức là đặt nặng về con người đó, thì tự mỗi con người tự làm tốt. Người ta nói rằng là ví dụ bây giờ là trong một gia đình có bao nhiêu thành viên ở trong gia đình, có bao nhiêu thế hệ để tạo thành một cái gia đình. Có thể nói là con cái, cháu chắt, ông bà, ba thế hệ, cha mẹ, ông bà. Rồi từ ở trong một gia đình ra tới ngoài làng xóm, làng xóm trong một làng xóm nào đó thì có nhiều cái gia đình thành cái làng xóm. Rồi làng xóm trở thành cái xã hội, rồi quốc gia này hoặc quốc gia kia đó, thì từ đó nó trở thành một cái xã hội rồi. Người ta nói ở bên ngoài là nói cái câu rằng gia đình là một cái tế bào của xã hội, tế bào của xã hội. Thì con nghĩ rằng là để mà tốt cho xã hội đó, thì ngay cả ở trong mỗi gia đình, từ mỗi cá nhân tự làm tốt, tự làm tốt. Bởi vì cái việc mà cái giáo pháp của Đức Phật đó là nhằm để cải tạo con người. Từ cái việc mà cải tạo con người xấu trở thành con người tốt, từ cái người mà có lời nói, việc làm mà là suy nghĩ xấu đó, thì trở thành một cái việc là cái người đó trở thành cái lời nói hoặc là suy nghĩ hành động nó tốt hơn. Thì từ cái hành động của cá nhân đó, nó đã tốt rồi đó, thì góp phần của nhiều người, tuy rằng nói rằng mình cá nhân của một người nào đó, nhưng mà nhiều người, ví dụ như 10 người đều làm việc tốt đó, thì con nghĩ là cả xã hội này nó cũng sẽ tốt dần đi, nó cũng sẽ tốt dần đi. Chúng ta nói rằng là cái việc mà to tát khi chúng ta làm thì nó tác động lớn cho một cái quần thể, cho một cái tập thể, cho một cái nhóm người nào đó, hay cho một xã hội, ta nói là làm tốt. Thì nói làm tốt như vậy thì không phải là nói mà làm, mà trong cái việc mà giống như là mình có người hô thì có người ủng hộ, có người tung hô lên thì phải có người ủng hộ, và nếu như mà có người ủng hộ thì trong đó phải có nhiều người ủng hộ mới thành được cái sự thành công đó, thành được sự thành công đó. Thì con nghĩ rằng ở trong Phật giáo cũng vậy. Một người tự làm tốt, tức là cải tạo mình từ ở cái việc mà như là trong kinh Phật dạy rằng điều không phải do cha mẹ làm cho mình, cũng không phải là ai làm cho mình, chính cái tâm niệm của mình chân chánh thì khiến cho mình được cao thượng hơn. Đức Phật này dạy như vậy. Như vậy thì cái việc mà mình có cái tâm niệm chân chánh, thì cái tâm niệm chân chánh nó khiến mình tốt hơn. Và khi mà mình tốt hơn thì mình đã góp phần cho cái xã hội này, con nghĩ rằng góp phần cho cái xã hội này thành một cái xã hội tốt hơn, tốt đẹp. Bởi vì xây dựng một căn nhà thì phải góp nhiều viên gạch lại. Nếu nói rằng một căn nhà mà không có một hoặc hai viên gạch bắt đầu đó, mà là viên gạch tốt á, thì không thể nói là xây căn nhà tốt được. Căn nhà mà có hoàn thiện được, có tốt được, có thành được cái căn nhà được che ấm, rồi được kín đáo, được kiên cố, thì bắt nguồn từ ở cái viên gạch đó, viên gạch đó. Do vậy đó thì con nghĩ rằng ở trong cái đời sống tu Phật đó, tu của Phật giáo đó, cái việc mà trao dồi cá nhân á, rất là quan trọng. Bởi vì khi mà nói đến cái việc mà mình tự làm được những điều tốt, và tự mình có một cái suy nghĩ tốt, mình nói mình không làm những cái việc gì to tát, chưa có thể nói rằng mình làm những cái việc gì to tát lắm, nhưng mà tự mình suy nghĩ được những việc tốt, rồi mình nói những việc tốt, tuy là nó nho nhỏ, hay là những cái hành động nho nhỏ thôi, những hành động tốt cứ đơn giản là chỉ là làm cho người ta tốt thì có lẽ làm người ta tốt, xã hội nó đều tốt. Ví dụ như ta nói rằng là dù đời sống vật chất tinh thần có vật chất có cao á, nhưng mà một cái xã hội bất ổn, người ta xáo trộn, người ta cứ hơn thua với nhau về lời nói, người ta cứ hơn thua với nhau về việc làm, người ta cứ hơn thua việc này chuyện nọ, cứ tranh đua với nhau, thì nó tạo nên một cái xã hội, cái cộng đồng bất ổn, thì làm gì có được cái sự an lạc cho mọi người được. Cho nên là nếu như để cải tạo mà gọi là nói rằng có một cái xã hội tốt thì bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, đạo đức các mặt nó được phát triển, thì con nghĩ rằng cái đó nó mới là thật là bền vững. Và thật sự là khi mà nói đến Phật Pháp á, thì mỗi cá nhân á, tự làm tốt như là Phật dạy, thì xây dựng nên cái cuộc sống này, xây dựng nên cái xã hội này nó tốt hơn. Tại vì vậy đó, cho nên là mình nói ở trong một gia đình, rồi nói rộng ra thêm là trong một làng xóm, nó rộng hơn nữa là một cái xã hội này, thì từ đó từ mỗi con người nó tự đã làm được những điều tốt, thì cái điều đó nó con nghĩ rằng nó hoàn toàn tốt hơn. Nếu như nhiều người tốt mà trong đó có một người họ không tốt á, thì xem như nó cũng chưa hoàn hảo. Và vì vậy thì cá nhân á, nếu mà 100 người mà 100 người đó đều tốt đó, thì gọi là cái tương đối là xã hội nó hoàn hảo. Còn 99 người có 99 người tốt á, thì còn một người bị khuyết điểm á, thì không gọi là hoàn hảo được. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là trong mọi cái việc mà mình tu hành á, cái người tu hành theo Phật giáo á, là có nghĩa là tự mình điều chỉnh mình từ cái việc suy nghĩ, từ cái việc hành động, từ cái việc làm của mình nó tốt rồi đó, thì trước sau và ở trong một cái hoàn cảnh nào thì nó cũng tốt được. Con nghĩ là như vậy. Con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Phúc Thiện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Còn bạn chúng ta thực sự không biết là sự bạn có còn là trước máy không? Nếu chúng ta thực sự có trước máy, như vậy. Bạn chúng ta thực sự chúng ta thấy một điểm ở trong đời sống là con người thường hay rất là lo lắng về nhiều việc. Dạ, lo lắng về nhiều việc, ví dụ như không biết mình có làm được chuyện gì, hay là mình có một cái sơ suất tốt thì kinh sức nào mà tạo nghiệp hay là tạo lỗi cho người khác hay không. Nếu có một người nào đó mà họ chỉ đặc biệt là họ quan sát thường về hành động của thân, lời nói của miệng và cái việc làm của ý, mà họ chỉ làm sao làm tốt ba điều đó thì họ có thể an tâm được không? Tức là nếu mà một người muốn mình được tốt mà chỉ tập trung vào ba cái thân khẩu ý thì có đủ để cho họ cảm thấy thanh thản là như vậy mình không có gì phải lo lắng nữa, có đúng không? Xin cái tình ý kiến thưa bà thầy sư.
Anh nhân bụng của thầy nha. Anh tính bệnh chỉ toàn tính chứng gì? Nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào một thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, nó cũng vẫn chưa đủ để làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó được bình ổn. Bởi vì ở đây khi mà những thân khỏi hiền thiện thì đó là có khuynh hướng về giới ngăn trừ bất thiện pháp. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta có những điều nó xảy ra không phải do mình có hiện diện thân khỏi đầy đủ, mà có những cái chúng ta phải xử trí bằng xử lý bằng trí tuệ. Chẳng hạn như là trong thiện xảo trong cái việc tiến hóa, thiện xảo trong cái việc thối lui, thiện xảo trong cái phương tiện gọi là có cái gia tăng của bà nhé, của bà nhé, của bà lạc. Cho nên ở đây chúng ta phải có ngoài tiếng cái gì nhìn giữ thân khỏi sự thiền thiện, chúng ta còn phải thứ hai điều nữa tức là phải biết xả bỏ buông bỏ như thế nào, bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta có đôi khi gánh nặng mà chúng ta đã mang, chúng ta không chịu bỏ xuống. Như cái nặng phiền não mang rồi không chịu bỏ xuống. Và có đôi khi phàm phu chúng ta mang cái nặng chưa tới, tức là có những chuyện nó chưa có xảy ra mà chúng ta đã phiền não trước rồi, bởi vì cái suy diễn quá nhiều. Do cái sự suy diễn đó thì chúng ta tự áp đặt cho mình những cái khó khăn, rồi chúng ta tự làm cho mình bất an, tâm tư bất an. Cho nên ở đây để cho an tâm, để cho tâm thanh thản thì ngoài cái việc mà chúng ta giữ thân khỏi thì hiện ra thì chúng ta nên tập buông bỏ những cái gì không đáng, không cần thiết phải đeo mang thì chúng ta phải buông bỏ. Và thứ đến là chúng ta phải tập làm sao để chúng ta có cái trí tuệ giác ngộ để chúng ta xử trí mọi tình huống và xử việc như thế nào. Cái điều đó mình nên tiến hay là lùi thối, nên làm mạnh hay là nên lưu hòa. Tôi nói cái vấn đề này nó cũng quan trọng lắm, không biết gì. Nếu như người nào đã trải nghiệm qua rồi thì khi mà tôi nói cái điều này thì các vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa đó. Chúng tôi được trả lời cái câu hỏi thảo luận thứ năm thì tôi sẽ ảnh vừa nêu, bởi vì cái thời gian chúng ta đã hết rồi, chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi, cho nên chúng tôi không có chia sẻ thêm được nữa. Và tiếp tục xin gọi tạm trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Cái việc mà chúng ta phải xin và chúng tôi biết là chú ý tỉnh ngày mai kia lẽ ra thì là ngày của chúng ta phải xin giảng, nhưng mà vì chúng ta bận việc do đó chúng tôi sẽ điều khiển. Và đề tài của ngày mai là nó về một việc mang lại nhiều phúc đức. Và thứ nhất thì chúng tôi xin thưa rằng tác phẩm ý kiến của Thầy Cá là, tức là cái giáo trình mà như thầy thuyết chúng ta đang dùng ở tại đây, thì thật ra chỉ có còn hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ đi qua, chúng ta phải nghĩ đến một giáo trình mới. Lúc này thì chúng tôi muốn lưu ý việc thầy số một chút để thành viên tổng kết vào viết phục tử thử xem có cái đề nghị nào và có đề nghị nào để cho giáo trình mới. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều giáo trình và đó cũng là một cái niềm vui lớn cho chúng ta, bởi vì trong xuyên suốt hơn 12 năm qua thì chúng ta đã hoàn thành nhiều cái giáo trình liên quan đến nhiều tác phẩm. Do vậy cũng là lúc viết phục tử cũng như chưa đăng đổi phục tử qua nghị tìm thì ý kiến đóng góp ý kiến là chúng ta đi vào cái giáo trình nào, cho mỗi một lần mà chúng ta thay đổi tìm ra những giáo trình mới thích hợp cho lớp học thức của học sinh đóng góp rất là quan trọng. Và cái điều quan trọng có một giáo trình tương đối tốt thì chưa bị giảng sư cũng sẽ hoàn thiện thì giúp và góp phần nhiều cho việc giảng dạy. Thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính thưa quý vị, tôn đức thân chào tạm biệt Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lên thi. Con nhất tập bên nhà, thay mặt đại chúng trên rừng, chúng con kính tri ân chư công đức, đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn vì giúp chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành định thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc chuyên môn kia đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân thân thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc cách cường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đàn làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thường hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. Oh,